Trước hết là xin chào các anh chị. Và hôm nay thì Đức Cha cũng bận thêm sức. Ở trong tháng này thì Đức Cha gần như buổi tối nào cũng đương nhiên thêm sức cả. Cái người mà thay cha Khảm là cha Nguyễn Anh Tuấn, thì hôm nay cũng đưa các em chủng sinh đi tĩnh tâm Linh Thao, và vì thế mà tôi lấp vào lỗ trống ngày hôm nay. Có nhiều anh chị thì chắc chưa biết, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Linh Mục Nguyễn Văn Hiền. Người ta thường gọi là Hiền mà không có hiền tí nào đâu. Tôi cũng là linh mục, một trong các linh mục ở tại trung tâm này, cùng làm việc với lại Đức Cha, chia sẻ trách nhiệm ở trung tâm. Thưa các anh chị, là tôi không có muốn mất giờ của anh chị, cho nên tôi xin đi vào thẳng bài ngày hôm nay. Đức Cha nói với tôi là ngày hôm nay đọc sách Dân Số. Bây giờ tôi xin ôn lại một tí. Tôi xin ôn lại một tí. Thứ nhất là chúng ta đang đọc sách tìm hiểu về ngũ thư. Ngũ thư tức là mấy cuốn? Năm cuốn, là một bộ năm cuốn nằm ở đầu của sách Thánh Kinh. Thánh Kinh, năm cuốn sách này nằm ở đầu Thánh Kinh, được gọi là sách gì? Gọi là sách gì cơ? Ngũ thư. Còn được gọi là sách, còn được gọi là sách gì? Ngoài chữ ngũ thư còn được gọi là sách. Nó là tên, nó là Torah, có nghĩa là luật. Tên có nó là lề luật. Chúng ta thấy khi mà Chúa biến hình hay là Chúa hiện dung ở trên núi thì chúng ta thấy cái gì? Chúng ta hiện hình ở trên núi thì chúng ta thấy là có hai vị, phải không ạ? Elia và Môsê hiện ra, thì là một cái người là ngôn sứ, một người là lề luật. Như vậy thì có thể tóm lại trong Cựu Ước bằng hai chữ là lề luật và ngôn sứ. Đấy. Như vậy thì chúng ta đang tìm hiểu về bộ ngũ thư, hay còn gọi là bộ luật của người Do Thái. Nó nằm đầu ở bộ Kinh Thánh, nhưng mà nó có phải là sáng tác trước tiên không? Đó là câu hỏi của tôi. Nó nằm ở đầu bộ Kinh Thánh thì nó có phải là năm cuốn được sáng tác đầu tiên không? Thưa rằng là không. Thế thì cái dấu nào cho thấy rằng năm cuốn này không phải là được viết đầu tiên? Chúng ta có nắm được không? Cái dấu nào để cho thấy rằng năm cuốn này không được viết đầu tiên? Nó nằm ở đầu Kinh Thánh đấy, nhưng mà nó lại được viết sau cùng. Nó được viết sau cùng. Nó được viết vào thế kỷ thứ 6 hoặc thứ 5 sau trước công nguyên. Như cuốn của bộ ngữ thư nó hình thành cuối cùng vào năm 400, tức là thế kỷ thứ 5. Mà chúng ta biết là năm 83 đến năm 38 là những năm bị đi lưu đày. Không à, 400 tức là sau lưu đày rồi. Chúng ta thấy không ạ? Như vậy thì là dân Chúa nè. Chúng ta thấy, chúng ta nhìn lại lịch sử của dân Chúa xem. Dân Chúa khởi đầu từ ở chỗ là ông Abraham được gọi từ thành Ua sang miền Canaan, sau đó đi sang Ai Cập, rồi sau đó ra khỏi Ai Cập rồi xuất khỏi Ai Cập, đúng không? Rồi từ cái xuất khỏi Ai Cập thì đi về miền đất hứa, là trở lại Canaan, nơi mà mình đã rời thời Gia-cóp đó. Rồi qua đó làm nô lệ, bây giờ quay trở về lại Canaan. Đó. Thế thì chúng ta thấy là, rồi sau đó ở cái vùng Canaan nó khi mà lập quốc rồi, thì chúng ta thấy đất nước có lúc bị chia đôi. Rồi sau đó là mất nước, rồi bị đi lưu đày. Rồi sau đó trở về lại quê hương. Chúng ta thấy không? Như vậy thì rõ ràng là nó ở cuối giai đoạn lịch sử rồi. Nếu nó được viết ở cuối giai đoạn lịch sử như vậy, thì chúng ta mới hiểu được những cuốn sách đầu tiên này là những cuốn sách nghĩ lại hay nhìn lại hay đọc lại những gì đã xảy ra trong lịch sử. Hôm nay các anh chị thấy tôi là cha hiền đứng đây nè, nhưng mà 10 năm nữa, 20 năm nữa tôi sẽ như thế nào? Tôi có biết không? Anh chị cũng không thể biết tôi là 10 năm nữa sẽ ra sao, 20 năm nữa sẽ ra sao. Và chính bản thân tôi cũng không biết tôi ra sao nữa. Và chỉ khi nào mà tôi thở hơi cuối cùng, tôi mới nhìn lại cuộc đời của mình và tôi bảo, à, mình là thế và cuộc đời của mình là thế. Đúng không ạ? Và có thể trả lời rằng là ông cha hiền là thế. Chị hiểu không ạ? Như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái bộ cũ ước á, chẳng qua nó là một cái sự đọc lại. Đọc lại. Như vậy thì cả một dòng lịch sử của một dân tộc đã được diễn ra. Chúng ta biết là cái năm mà ông Mô-xê dẫn dân Chúa xuất hành là 1250, tức là thế kỷ thứ 13 trước công nguyên. Nhưng mà tới 400 mới thành nghìn bộ Ngũ Thư. Như vậy nó đã qua bao nhiêu thế kỷ, từ thế kỷ thứ 13 cho đến thế kỷ thứ 5. Không à? Như vậy nó đã trải qua mười mấy thế kỷ rồi, gần chục thế kỷ. Và bây giờ dân Chúa mới bắt đầu nhìn lại, đọc lại những biến cố xảy ra trong lịch sử và suy gẫm về những việc Chúa đã làm, về những lời Chúa đã nói qua giáo huấn, hoặc là Chúa nói qua những sự kiện xảy ra trong lịch sử. Để chúng anh chị thấy nhiều khi mình nhìn lại cuộc đời của mình thấy Chúa dẫn mình đi ở trong cuộc đời không bằng con đường thẳng, mà có khi Chúa dẫn đi bằng những con đường cong queo, nhưng mà cuối cùng điều bất ngờ và thú vị là nó lại vẫn trở về cái điều mà Thiên Chúa muốn là hạnh phúc cho con người đó. Như vậy thì anh chị có thể hình dung được cái bộ Ngũ Thư là kết quả của những suy tư, của những cái nhìn lại của cả một dòng lịch sử đó, nó được ghi lại đó. Và được ghi lại để làm gì? Nó được ghi lại để làm gì? Các anh chị thường đọc lại cuộc đời của mình, anh chị nhìn lại cuộc đời của mình và anh chị kể cho ai nghe? Con cháu mình, với ước mong là ước mong rằng với những kinh nghiệm anh chị chia sẻ lại thì có thể củng cố niềm tin của nó, củng cố kinh nghiệm của nó trong cuộc đời để tránh những va vấp và có thể khôn ngoan bước đi trong cuộc đời của mình mà không bị trả giá nhiều. Có đúng không? Vậy thì người Do Thái cũng vậy. Người Do Thái họ đã kinh qua cả một dòng lịch sử. Cái dòng lịch sử đó là cái gì? Chúng ta thấy là đã từng kinh nghiệm về nô lệ. Không à? Và kinh nghiệm được giải thoát, tức là nô lệ cho Ai Cập, sau đó được hồi hương. Đúng không ạ? Sau đó hồi hương rồi lại đi lưu đày xong lại được hồi hương. Như vậy thì cái dân tộc này khi mà nhìn lại lịch sử cuộc đời của mình sẽ hỏi, qua cái kinh nghiệm ấy, cái kinh nghiệm nô lệ rồi kinh nghiệm được giải thoát, như vậy thì tại sao bị nô lệ, nhờ đâu được giải thoát? Đó là những vấn đề được đặt ra. Thì cái câu trả lời của họ là gì? Chúng ta thấy đâu, vậy thì Thiên Chúa là đấng nào? Thiên Chúa là ai? Họ không học là giáo lý Tân Định hỏi Thiên Chúa là đấng nào, nhưng mà họ nhìn qua lịch sử những gì đã xảy ra, họ mới hiểu được là Thiên Chúa là thế đấy. Mình đã từng bị nô lệ nhưng mà Chúa lại là đấng giải thoát. Mình là đấng đã bị lưu đày nhưng mà cuối cùng cũng được giải thoát. Vậy thì Chúa là ai? Là đấng giải thoát, tức là đấng cứu độ. Cho nên người ta học cái chữ cứu độ ấy, nó không phải bằng sách vở, mà người ta học cái chữ cứu độ ấy bằng việc đọc lại những gì đã xảy ra mà họ đã từng trải nghiệm trong cuộc đời của mình. Đó. Ngày hôm nay chúng ta nói Chúa là đứng cứu độ con, nhưng mà thực sự không biết Chúa cứu độ cái gì. Bởi vì có khi mình cảm thấy Chúa chẳng làm gì cho cuộc đời của mình hết chứ. Không à? Mình cứ nói Chúa, mình cứ tung hô Chúa là đứng cứu độ, là Chúa là đứng cứu độ của con. Nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của con là chính Chúa, alleluia. Nhưng mà hỏi Chúa cứu cái gì cũng không biết. Chúng ta thấy mà cứu gì cũng không biết. Do đó mà chúng ta thấy rằng là cái biết của người Do Thái á, nó là cái biết của một Thiên Chúa lịch sử. Qua dòng lịch sử họ biết Thiên Chúa là đứng như thế nào. Rồi họ cũng hỏi lại, họ sẽ tìm truy lại coi tại sao mình lại bị lưu đày. Tại sao mình bị lưu đày? Nếu mà nhờ đâu mình được giải thoát thì mình nói là nhờ Thiên Chúa đứng giải thoát. Còn bây giờ hỏi tại sao mình bị lưu đày? Trong khi đó thì Thiên Chúa lại hứa là mình được hạnh phúc. Mà tại sao bị lưu đày? Thiên Chúa có là tác giả của sự lưu đày đó không? Họ sẽ tìm được câu trả lời. Vậy thì do đâu? Do đâu mà bị lưu đày? Do đâu mà bị nô lệ? Tại vì sao? Dân Do Thái được hình thành bởi một giao ước, đúng không? Dân Do Thái được giao ước. Chúa là Chúa của dân và dân là dân riêng của Chúa. Hả? Như vậy thì có lúc họ đã không là dân riêng, họ đã không thuộc về Chúa, họ đã đi tôn thờ các thần tượng của ngoại lai, đó là thờ ngẫu tượng. Nghĩa là họ bất trung, họ phá đổ giao ước, không thực hiện lời của Chúa. Vì thế mà họ rơi vào những hoạn nạn đấy. Thế không ạ? Như vậy thì họ tìm được nguyên do tại sao mình nô lệ. Tại sao mình nô lệ? Đó. Họ tìm được nguyên do tại sao mình nô lệ. Vậy thì có vị là bởi vì mình không thực hiện lời Chúa, mình bất tuân với lời luật của Chúa, mình bất trung. Vậy thì lý do của sự nô lệ là cái đó. Vậy thì bây giờ con đường sống là gì? Đâu là con đường thật dẫn đến hạnh phúc? Thưa là lời Chúa. Lời Chúa là lẽ sống, lời Chúa là con đường thật. Cho nên họ cũng khám phá ra được lời Chúa. Cái vai trò của lời Chúa trong cuộc sống nó như thế nào. Chứ không phải là mình nói lý thuyết về lời Chúa thế này thế nọ, nhưng mà cái vai trò của lời Chúa trong cuộc sống cũng là một cảm nghiệm từ trong chính những kinh nghiệm lịch sử. Đấy. Như vậy thì chúng ta thấy đấy là hai cái kinh nghiệm. Một cái kinh nghiệm là về Thiên Chúa, một cái kinh nghiệm một Thiên Chúa đấng giải thoát, một Thiên Chúa trung thành ngay cả khi mình bất trung, đúng không ạ? Một Thiên Chúa yêu thương nhân hậu, giàu lòng thương xót và luôn tha thứ. Đấy, đó là một kinh nghiệm về Thiên Chúa trong dòng lịch sử. Nhưng mà kinh nghiệm về mình thì sao? Kinh nghiệm dân, kinh nghiệm về mình có những lúc hạnh phúc, có những lúc bất hạnh. Và những bất hạnh đó đều là do những bất trung, đều là do tội lỗi, bất trung. Vậy thì họ nghĩ về mình và thấy mình là những con người yếu đuối và bất trung. Và đấy là nguyên do của bất hạnh. Đó là cái kinh nghiệm thứ hai. Kinh nghiệm thứ ba là vậy thì đâu là con đường sống? Thưa rằng lời Chúa là lẽ sống, lời Chúa là con đường dẫn đến hạnh phúc thật. Đó. Và như thế, dân của Chúa sau khi đã trải qua cái kinh nghiệm lưu đày mà bây giờ được hồi hương, thì họ có còn muốn bị nô lệ và lưu đày lần nữa không? Chắc chắn là không. Vậy thì họ phải để lại cho con cháu của họ. Họ phải để lại cho con cháu của họ cái kinh nghiệm đấy. Kinh nghiệm về một Thiên Chúa như vậy, kinh nghiệm về dân khủng hoảng của niềm tin và đã từng đánh mất niềm tin thế nào, và hậu quả của nó ra sao. Không à? Như vậy thì đấy là lý do họ viết lại bộ Ngũ Thư. Vậy thì Ngũ Thư nó là một cái thành quả của một suy tư của một dân tộc sau một dòng lịch sử dài. Viết lại cái bộ Ngũ Thư đó là viết lại một bộ luật căn bản, một con đường sống cho một dân tộc. Và nếu như muốn tồn tại thì dân Do Thái chỉ có thể tồn tại khi tuân thủ lề luật của Chúa mà thôi. Cho nên bộ luật ngũ thư lại là nền tảng để xây dựng Do Thái, dân do tên tộc Do Thái và Do Thái giáo. Đó. Cho nên nó là một bộ luật căn bản làm nên Do Thái giáo, làm nên dân tộc Do Thái. Cho nên nó là một bộ luật căn bản. Đó. Và cái dấu mà tại sao chúng ta biết rằng là nó không được viết từ thời kỳ đầu. Thưa rằng ở trong cái bộ ngũ thư này người ta thấy có rất nhiều những thể văn, rất nhiều những truyền thống khác nhau, có rất nhiều những luật lệ khác nhau được tổng hợp ở trong cùng một bản văn. Lẽ ra là mỗi thời nó có một cái kiểu viết. Vậy mà người ta tìm thấy trong bộ ngũ thư này rất nhiều những kiểu viết của nhiều thời khác nhau. Vậy thì nếu mà nó được viết ngay từ đầu thì chắc chắn nó không thể có được những cái thể văn ở đằng sau này, hay là những bộ luật ở giai đoạn sau. Chúng ta mới thấy được là bởi vì nó có nhiều bản văn, nó có nhiều câu chuyện, nó có nhiều cái trình thuật, nó có nhiều cái bộ luật mà không có từ đầu mà là có trong giai đoạn sau mới có. Tôi lấy ví dụ như là sách Sáng Thế. Chúng ta đọc ở trong sách Sáng Thế thì chúng ta thấy là có đoạn đầu thì nói là Thiên Chúa dựng nên bằng phán một lời liền có. Và cái đoạn đầu chỉ nói là Thiên Chúa dựng nên con người giống hình ảnh của Thiên Chúa là nam và là nữ, chấm hết. Chương 2 là như vậy. Nhưng mà sang đến chương 3 đó, chương 1 là như vậy, mà sang tới chương 2 thì sao? Thiên Chúa không phải dựng nên bằng hô. Ở chương đầu á, nói Thiên Chúa phán một lời thì liền có. Đó là chương 1. Nhưng mà qua tới chương 2 đó, thì Thiên Chúa dựng nên bằng cách là nặn hình con người, thổi hơi vào. Chúng ta thấy không ạ? Hai cách tạo dựng khác nhau. Trong cùng một đoạn văn Sáng Thế tạo dựng. Nhưng mà lại có hai câu chuyện, hai trình thuật khác nhau. Cái đoạn 1 thì kể rằng là Chúa chỉ phán một lời liền có và con người cũng được dựng tạo dựng như vậy. Nhưng mà cái đoạn thứ 2 thì lại nói là Thiên Chúa dựng nên con người bằng cách nặn, lấy đất mà nặn ra con người rồi thổi hơi vào thì nó thành người. Cái đoạn văn đầu tiên thì nó cứ theo cái nhịp là cứ ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư. Rồi cứ mỗi đoạn như vậy thì kết và thúc bằng, mở đầu bằng là Thiên Chúa phán một lời và kết thúc bằng nói là Ngài thấy thế là tốt đẹp. Và cái sự nhịp nhàng ấy là một thể văn của tư tế. Cái đối xứng như vậy và nhịp nhàng như thế, giống như là cha đi thì bao giờ cũng phải có hai chú giúp lễ. Nếu có hai hoặc có bốn chứ không thể ba được, vì ba là lẻ. Nhưng thế mà bao giờ bà giúp lễ là bốn hay là sáu hay là tám. Bàn thờ là bên này ba cây nến thì bên kia cũng phải ba cây nến. Cái sự cân đối hài hòa ở trong phục vụ là như vậy. Cho nên cái lối văn của tư tế đó, mấy ông tư tế ông viết văn đó, thì ông cũng viết nhịp nhàng giống như vậy và cũng cân đối giống y như thế. Cho đó thành ra cái bản văn đầu tiên của Sáng Thế là bút tích của tư tế. Nhưng mà cái truyền đằng sau thì lại không phải của tư tế. Chúng ta thấy một cái lối văn khác, một vào một cái thời kỳ khác. Như vậy thì chúng ta thấy là trong cùng một câu chuyện nhưng mà lại có hai bài tường thuật song song mà với hai lối thể văn khác nhau. Như vậy thì người ta thấy rằng cái cuốn sách ngũ thư này nó được làm ở phía sau, và nó làm bằng cách không những là trong suy tư người ta đọc lại, người ta tổng hợp lại kinh nghiệm, mà trong cái tư liệu người ta cũng lấy bản văn này, thời kia gộp lại chung với nhau, xếp theo một dàn bài mà mình muốn nói. Chúng ta thấy không ạ? Cho nên đọc ngũ thư các anh chị có cảm giác thế nào? Có hồ hởi lắm không? Đọc những câu chuyện các anh chị cảm thấy rằng là nhiều khi nó rời rạc, cảm thấy nhiều khi nó tổng hợp, thành ra nhiều khi đọc chán lắm. Anh chị đọc thấy nhân số anh chị còn đọc chán. Chi tộc thứ nhất, chi tộc thứ hai, chi tộc thứ ba, chi tộc thứ 11. Xong rồi lại liệt kê những của cải của chi tộc này, xong rồi lễ vật của chi tộc này, cứ thế mà đọc 11 cái như vậy. Mà nó kể tên là 11 chi tộc mà mình chẳng có quen chi tộc nào hết chứ. đọc chán vô cùng. Thấy không ạ? Cho nên là mình thấy là đọc bộ Ngũ Thư á, mình thấy có nhiều cái do cái sự tổng hợp như vậy, do cái sự ráp nối như vậy đó mà có, chúng ta cảm thấy nhiều lúc nó nhiều cái sự tích nói đi rồi nói lại, lặp đi rồi lặp lại, mà có khi hai lần lặp lại nó lại khác nhau. Cho nên chúng ta thấy đọc bộ Ngũ Thư thì chúng ta thứ nhất là chúng ta phải khám phá lại cái điều đó, chúng ta phải có những cái ý tưởng ở trong đầu rằng là thứ nhất, bộ Ngũ Thư không được viết không được viết một lần, không được viết ở giai đoạn đầu của bộ Kinh Thánh, mà là được viết ở giai đoạn sau. Và vì thế nó mang tính chất ráp nối, mang tính chất tổng hợp, mang tính chất đọc lại dòng lịch sử. Đó, đó là một bộ Kinh Thánh đầu tiên đó. Thế thì tại sao nó lại được mang ra ở phía đầu? Khi các anh chị làm một bài văn, chúng ta coi cái bộ Kinh Thánh là có bao nhiêu cuốn? 73 cuốn, đúng không ạ? Cụ ước là 46, Tân ước là 27 cuốn, đúng không ạ? Như vậy thì chúng ta thấy khi mà chúng ta bảo nó là nguyên một cái bộ sách, tức là nó có một cái chủ đề chung. Nó là gồm có 73 cuốn, nhưng mà nó lại là một cuốn sách duy nhất là Thánh Kinh. Nó vừa là một bộ mà nó vừa là một cuốn. Khi chúng ta nói nó là một cuốn sách thì có nghĩa là chúng ta muốn nói đến cái sự thống nhất giữa 73 cuốn, có một chủ đề chung. Nhưng mà khi chúng ta nói đến là bộ sách gồm nhiều cuốn thì chúng ta thấy rằng là có nhiều tập sách khác nhau nhưng viết cùng một chủ đề chung. Đúng không ạ? Cùng có một đường hướng chung. Đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là khi chúng ta viết một cái bài luận, khi chúng ta viết một bài luận thì người ta khuyên chúng ta là cái nhập đề đó thì không nên viết trước. Cái nhập đề đó, cái bài luận đó, chúng ta nên làm cái phần chính trước, rồi sau đó chúng ta viết tới kết luận thì chúng ta ngược lại cái đầu tiên để chúng ta mở đầu. Tại vì chúng ta nói cái gì đằng sau này thì chúng ta mở đề, chúng ta dẫn là như vậy, có đúng không? Và vì thế mà cái bộ Ngũ Thư mặc dù nó viết đằng sau nhưng mà nó được đưa ra phía đầu, nó giống như một cái dẫn nhập của cả 73 cuốn. Bởi vì càng ở đằng sau giai đoạn lịch sử thì người ta mới có một cái nhìn xuyên suốt về lịch sử được, phải không ạ? Khi mà bởi vì người ta đọc lại mà, người ta đọc lại cho nên người ta mới hiểu được những cái sự kiện trước xảy ra trước đó, rồi người ta mới nối kết nó theo một cái trật tự, theo một cái dòng lịch sử, ý nghĩa của nó. Và vì thế mà người ta đem cái bộ này ra phía đầu của 73 cuốn như là phần dẫn nhập để nối kết những cuốn sách ở đằng sau. Cho nên lý do là nó nằm ở phía đầu của cái bộ sách đó.